Tối thứ sáu vừa rồi chúng ta được kỷ niệm Chúa Giêsu chết. Khi nói đến sự chết, ai trong chúng ta thấy cũng có vẻ như là không có còn gì để nói nữa. Sự chết, không còn hy vọng gì nữa. Ông đó chết rồi. Chúng ta dùng cái chữ gì? Tiêu rồi. Ông đó đi đứt rồi, bà đó đi đứt rồi. Không phải là đi qua nước đứt, nhưng mà nó không có còn hy vọng gì nữa cả. Tất cả mọi sự đều chấm dứt. Sự chết. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không có chết luôn, như tất cả những người khác. Ngay cả Phật Thích Ca hay là Mohammed, những giáo chủ khác trên đời này, Chúa Giêsu như lời Chúa hứa chúng ta vừa nghe, Ngài đã sống lại. Không những Ngài đã sống lại mà thôi, nhưng mà trước khi Ngài chết, Ngài đã nói chắc rằng sau ba ngày ta chết, ta sẽ sống lại. Tạ ơn Chúa. Không phải là Chúa sống lại sau ba ngày là chuyện ngẫu nhiên, tự nhiên Ngài sống lại, nhưng mà Ngài biết Ngài sẽ sống lại sau ba ngày. Bởi vì tại sao? Bởi vì Ngài là Chúa của sự sống, Ngài là cội nguồn của sự sống, cho nên sự chết không thể nào giữ Ngài được. Tạ ơn Chúa Ngài đã sống lại. Cho nên ngay cả trong sự chết đi nữa, những con cái thật của Chúa, chúng ta có sự hy vọng, và hy vọng tràn trề. Dầu người đời nói rằng chết là chấm dứt, chết là không còn hy vọng nữa, chết là không còn cái gì để nói nữa, nhưng mà trong Chúa, ngay cả sự chết đi nữa, chúng ta có sự sống. Amen. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà trong cuộc sống hiện tại, thưa quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta vẫn còn trải qua những cái kinh nghiệm ngày thứ sáu, những cái khổ ải, những ngày gian nan, những ngày khó khăn cực kỳ. Mình không biết ngày mai sẽ như thế nào. Mình sống trong hồi hộp. Quý vị chắc hầu hết trong chúng ta, ngoại trừ các em quá nhỏ, có thể chưa có kinh nghiệm đó, nhưng mà hầu hết ai trong chúng ta cũng có những ngày kinh nghiệm thứ sáu trong cuộc đời của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, chính Chúa Giêsu cũng có kinh nghiệm ngày thứ sáu trong cuộc đời của Ngài, chứ không phải chỉ là con người chúng ta mà thôi. Trong ngày thứ sáu, chuyện gì xảy ra cho Ngài? Ngài bị phản bội. Sống với 12 môn đồ 3 năm ròng rã, đến giờ phút cuối, cái lúc mà mình cần nhất, cần những người thân nhất, bạn bè nhất, lại là lúc mà Ngài phải ở một mình. Ngài bị phản bội, Ngài bị tố cáo một cách vu khống, Ngài bị lên án tử hình một cách đau đớn, một cách gọi là sỉ nhục vô cùng, đau đớn tột bực, và cuối cùng Ngài phải chết. Ngày thứ sáu Chúa Giêsu đã trải qua. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Tạ ơn Chúa, ngày Chúa Nhật phục sinh đã đến. Một ngày Chúa Nhật khải hoàn, Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài đem lại một trang sử mới cho cả nhân loại. Ngài mà sự hy vọng như là tiêu tan rồi, trở thành hy vọng tràn trề. Ngài mà không có gì, ngày thứ sáu cái ngày mà không có gì gọi là vui mừng cả. Nhưng mà hôm nay Chúa Nhật, Chúa phục sinh đem lại niềm vui tràn trề đến nỗi mà các môn đồ đến, những người nữ đến tìm Chúa trong mồ mả, tìm không thấy Chúa đã sống lại rồi, họ vui mừng quá bội. Các môn đồ khi gặp Chúa sống lại, họ vui mừng đến nỗi mà họ không dám tin là điều đó sự thật. Ngày Chúa Nhật, Ngài Chúa Giêsu sống lại, Ngài đắc thắng kẻ thù, ma quỷ, sự chết, ngay cả âm phủ, Chúa đã thống trị. Tất cả những cái khó khăn nhất, những cái khổ ải nhất, những cái cánh cửa mà dường như không thể nào, không cách nào mở được, Chúa sống lại Ngài và Ngài đã phá tan tất cả những cái cánh cửa đó, đem lại sự khải hoàn, đem lại niềm vui, hy vọng, sự sống cho tất cả mọi người. Và thưa quý vị, Ngài Chúa Nhật, Ngài mà chúng ta mỗi tuần chúng ta kỷ niệm, Ngài Chúa sống lại, Ngài phục sinh đó, Chúa đã phục sinh một cách khải hoàn. Và Ngài hiện giờ, Ngài thống trị sự chết. Ma quỷ cùng quỷ sứ nó thấy rất là mạnh mẽ, không ai thắng được cả. Nhưng mà Chúa đã thống trị nó, Chúa đã đắc thắng nó một cách khải hoàn. Cho nên trở lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta đang ở trong những ngày thứ sáu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta đang gặp những cái khổ ải hoặc là sẽ gặp những cái khổ ải trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình, trong công ăn việc làm, cá nhân mình, chúng ta phải làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, hãy kiên nhẫn, hãy nhẫn nại, chờ đợi vì Chúa Nhật sẽ đến. Hãy kiên nhẫn chờ đợi vì Chúa Nhật sẽ đến. Hang on, because Sunday is coming. Đúng, trong ngày thứ sáu dường như không có hy vọng gì cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quyền năng của sự sống lại của Chúa Giêsu đem lại sự sống ngay cả trong ngày thứ sáu đó, đem lại hy vọng trong ngày thứ sáu đó. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cần để ý cái chỗ này, là con người còn sống, ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những ngày đau khổ trong cuộc đời. Đó là chuyện thường. Job đã nói, cái sự đau khổ nó đến với con người giống như là lửa mà có khói như vậy. Đó là chuyện bình thường. Cho nên đừng bao giờ để người nào nói quý vị yêu mến Chúa lắm á, quý vị hết lòng với Chúa là không có những ngày đau khổ đâu. Hoặc là quý vị đang gặp những ngày đau khổ là quý vị không có yêu mến Chúa. Đừng bao giờ để người đó, những người đó nói như vậy. Những người tin Chúa vẫn có những ngày đau khổ trong cuộc đời. Như Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu, Ngài là Thượng Đế, Ngài là một người hoàn hảo vô tội mà Ngài cũng phải trải qua những ngày đau khổ trong cuộc đời. Cho nên nhìn qua nhìn lại, khi thấy một người nào đau khổ, đừng có đoán xét người đó qua bọn. Đau khổ, những ngày đau khổ là một phần của sự sống. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, dầu trong những ngày đau khổ đó, chúng ta vẫn có được sự chiến thắng của Chúa Giêsu, sự đắc thắng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trải qua những ngày đau khổ của Ngài, nhưng mà ngày Chủ Nhật đã đến. Ngày thứ sáu rất là thật, rất là rõ ràng, nhưng mà sự thật đó là ngày Chủ Nhật sẽ đến. Những lời hứa của Chúa trong cuộc đời của chúng ta sẽ hoàn thành. Những cái quyền năng tái tạo, quyền năng phục sinh sẽ biến hóa tất cả mọi sự, sẽ đem lại phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em đang trải qua những ngày thứ sáu trong cuộc đời của mình, hoặc sẽ trải qua Nên nhớ một điều, đó là Chúa Nhật sẽ đến. Chúa Nhật sẽ đến. Cho nên chúng ta làm gì trong những ngày thứ sáu trong cuộc đời của chúng ta? Thứ nhất là chúng ta nhẫn nại, kiên trì, chờ đợi, vì biết rằng Chúa Nhật sẽ đến. Điểm thứ hai, tôi chỉ có hai điểm mà thôi. Điểm thứ hai vô cùng quan trọng, đó là khi chúng ta ở trong những ngày thứ sáu của cuộc đời, chúng ta phải xét lại chính mình, kiểm điểm coi thử mình có đang vâng lời Chúa hay không. Kiểm điểm coi thử mình có thật sự đang làm những gì Chúa muốn mình làm hay không. Mình có đang bước đi những bước mà Chúa muốn mình bước hay không. Bởi vì nếu mình không bước đi, nếu mình không vâng lời Chúa để bước đi những bước mà Chúa muốn mình bước đi, thưa quý vị, ngày Chúa Nhật lâu đến lắm với chúng ta, rất là lâu. Và nói về sự vâng lời Chúa, tất cả chúng ta phải nói đó là chúng ta cần phải chết về những cái tánh hư tật xấu của mình. Chúng ta cần nhớ một điều, phục sinh nghĩa là gì? Là một người từ chết sống lại mới gọi là phục sinh. Hay là nói cách khác hơn, chúng ta không thể nào có phục sinh nếu không có cái chết. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta vâng lời Chúa có nghĩa là chúng ta phải chết về con người cũ của chúng ta. Chúng ta phải chết về những cái hơn thua trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải chết về những cái cay đắng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải chết về những cái mà Kinh Thánh nói chúng ta phải bỏ đi. Thì chúng ta mới có được sự phục sinh của Chúa. Còn nếu chúng ta cứ ôm đờm những điều đó, chúng ta vẫn cay đắng, chúng ta vẫn hơn thua, chúng ta vẫn ưa ngạnh với người này với người khác, chuyện nhỏ nhỏ cũng ưa ngạnh, chuyện nào cũng muốn mình là hơn hết, thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự phục sinh của Chúa. Bởi vì chỉ có chết mới có được phục sinh. Hay là nói cách khác hơn, phục sinh phải có sự chết. There's no such thing as resurrection without death. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu được điều này. Trong lúc chúng ta đang ở trong những ngày thứ sáu trong cuộc đời của mình, hãy xét lại chính mình, coi thử mình có đang vâng lời Chúa hay không. Mình có sẵn sàng làm chết con người cũ, con người tội lỗi, con người tánh hư tật xấu đó hay không? Quý vị nói, ủa, như vậy Chúa Giêsu cũng phải chết về tánh hư tật xấu của Ngài phải không? No, Chúa chết vì tội lỗi của mỗi chúng ta. Chúa chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúa chết những cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta đó. Những cái tội lỗi mà nó sống động, nó làm cho chúng ta phải cuối cùng phải đi âm phủ đó. Chúa chết cho những tội lỗi đó. Nhưng mà chúng ta phải chết về tội lỗi, những cái tánh hư tật xấu trong đời sống của mình. Như lời của Chúa nói ở trong Côlôse đoạn 3 câu số 5. Mời quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh xin mở lời Chúa trong Côlôse đoạn 3 câu số 5, nói về cái chết mà mình cần phải có. Côlôse đoạn 3 câu số 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là dâm dục, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Không chết là không vâng phục Chúa. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em phải trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có lời tục tiểu ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã bỏ, lột bỏ người cũ cùng mọi việc nó. Hãy mặc lấy người mới, là người đang đổi mới ra, mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Lời Chúa nói như thế nào? Mình phải chết về những điều đó thì mình mới có được sự phục sinh của Chúa, mình có được sự sống lại của Chúa. Cho nên ở đây, vâng lời Chúa có nghĩa là gì? Vâng lời Chúa có nghĩa là mình phải làm chết những cái tánh hư tật xấu trong đời sống của mình. Và nếu quý vị vâng lời Chúa, quý vị đi theo Chúa như Chúa muốn quý vị đi theo Ngài, quý vị cần nhớ một điều, đó là Chúa sẽ dẫn quý vị từ thứ sáu đến Chủ nhật phục sinh. Cái đó là bảo đảm. Chúa là đấng chăn chiên hiền lành của chúng ta. Có nghĩa là sao? Chúa sẽ dẫn quý vị từ cái chỗ thứ sáu đó đến chỗ Chủ nhật đồng cỏ xanh tươi. Chúa sẽ đưa quý vị đến nơi thịnh vượng trong đời sống của mình, nếu quý vị vâng lời Chúa. Con chiên mà nó không vâng lời người chăn, nó cứ đi lung tung hết, thì nó không thể nào có sự bảo vệ của người chăn, và nó cũng không thể nào đến được cái nơi đồng cỏ xanh tươi mà người chăn dặn đến. Chỉ có những con chiên nào vâng lời người chăn mà thôi. Cho nên tạ ơn Chúa, khi nhìn lại, nếu quý vị vâng lời Chúa trong ngày thứ sáu, bảo đảm ngày Chủ nhật sẽ đến. Something better is coming. Điều gì tốt đẹp lắm nó sẽ đến trong cuộc đời của quý vị. Và rồi sau này quý vị nhìn lại những ngày thứ sáu trong cuộc đời của quý vị, quý vị sẽ thấy rằng wow, Chúa quá kỳ diệu, Chúa quá oai quyền. Bởi vì cái ngày phục sinh, Chúa đã thay đổi tất cả mọi sự. Từ cái chết trở thành cái sống, từ cái chỗ không còn hy vọng gì hết, Chúa cho hy vọng tràn trề. Trước khi phục sinh, trước khi Chúa Giêsu phục sinh, cái cây thập tự giá nó là biểu tượng của cái gì? Nó là một biểu tượng về cái gì rất là khủng khiếp vô cùng. Thập tự giá trước khi Chúa Giêsu phục sinh là một biểu tượng đầy một của một cây gỗ trần trừ đầy máu người trên đó. Đến nỗi mà người La Mã đó, nó khủng khiếp. Thập tự giá là cái nơi mà xử tử những người phản quốc, những người nô lệ. Chứ họ không, người La Mã họ không dùng thập tự giá để họ xử tử những người công dân La Mã. Bởi vì nó quá khủng khiếp, nó quá cái gì đó con người không muốn suy nghĩ đến. Nhưng mà hôm nay, bởi vì Chúa Giêsu phục sinh, Ngày Chủ Nhật phục sinh, thập tự giá bây giờ là biểu tượng về một cái gì? Nó rất là mỹ miều, dễ thương. Cái gì mà nó rất là đẹp. Đến nỗi mà tôi coi tivi, quý ông bà anh chị coi tivi tin tức, chúng ta để ý trên thế giới của chúng ta, ngay cả những người không tin Chúa đi nữa, có những người họ cũng đeo cái thập tự giá. Cho nên thập tự giá nó nói lên hy vọng, nó nói lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mọi người trong chúng ta. Thập tự giá, Chúa Giêsu sống lại đã thay đổi thập tự giá, một cái gì đó người ta khinh bỉ, chán bỏ, trở thành cái gì nó tuyệt vời. Cuộc đời của quý vị cũng có thể kinh nghiệm được sự thay đổi kỳ diệu đó. Dầu quý vị có như thế nào đi nữa, có tệ đến như thế nào đi nữa, có tội lỗi đến đâu đi nữa, ở trong cái ngày thứ sáu nó cứ khổ ải đến đâu đi nữa, nhưng mà nếu quý vị vâng lời Chúa, trở về với Chúa, cuộc đời của quý vị sẽ trở nên một cái gì mà không thể nào diễn tả được với ngôn ngữ của con người. Cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy cái sự thay đổi kỳ diệu. Chúa chịu đau đớn không thể tả trong ngày thứ sáu, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Ngày Chủ Nhật đã đến, ngày Chủ Nhật phục sinh đã đến. Và ngày Chủ Nhật phục sinh đã đến, nó thay đổi tất cả mọi sự trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trước đó Ngài là một người nghèo, thợ mộc, một người khinh bỉ khi Ngài gần chết. Người ta không muốn nhìn một lần thứ hai khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ Chúa Giêsu là một vị vua khải hoàn. Lần đầu tiên Ngài đến để Ngài chết, Ngài cứu chuộc nhân loại. Nhưng mà vì Chúa đã sống lại, cho nên lần thứ nhì Ngài đến để Ngài cai trị tất cả thế gian này. Lần đầu tiên Ngài đến, Ngài đến để chết. Nhưng mà lần thứ nhì Ngài đến, Ngài đến để Ngài đem kẻ chết sống lại. Lần đầu tiên Ngài đến như là một em bé khiêm nhường vô cùng, nhưng mà Ngài sẽ trở lại. Ngài mà con người chúng ta nói là cái Ngài tận thế đó, Kinh Thánh dùng chữ là Ngài Chúa tái lâm đó, Ngài sẽ đến như một vị vua khải hoàn, và Ngài sẽ toàn quyền thống trị. Lúc đó tạ ơn Chúa, như lời thánh ca Chúa phục sinh lần đầu tiên, cái thánh ca đầu tiên chúng ta ca ngợi Chúa hôm nay nói lên điều gì? Từ vượt từ phần mộ Ngài phục sinh, phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình. Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần, và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh. Ngài lại sống, Chúa lại sống. Hallelujah. Chúa phục sinh trong cuộc đời của quý vị và tôi. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa phục sinh cho nên những ngày thứ sáu trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không có gì phải lo ngại cả, bởi vì Chủ Nhật sẽ đến. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.